Cho nên thôi cố gắng các Phật tử, cố gắng tinh tiến lên, đừng coi gì ngọc báu như là ngói sỏi đem vứt vào trong bùn đất phần nhơ vậy. Hãy mài, hãy dũa. Các cụ ngày xưa dạy là gì? Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất chi lý. Tức là ngọc không mài dũa thì sẽ không thành gì? Không thành khí, tức là không thành cái đồ dùng đẹp được. Ví dụ như cố tràng này của thầy, nếu là cái viên ngọc thì nhìn nó, viên ngọc thì nếu không mài, không dũa, nó có bóng thế này, có đẹp thế này không? Không, mà phải dùng sức người, phải đánh, phải mài, phải dũa, phải nhiều công vào đây thì nó mới thành cái cố tràng, thành viên ngọc xanh đẹp như thế này. Cho nên ngọc không mài, không dũa thì không thành khí, khí tức là cái đồ dùng, không thành cái đồ trang trí, cái đồ thể hiện hết cái sự đẹp và bóng và tốt của quý của ngọc vậy các quý vị. Cho nên các cụ nói ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất chi lý. Chứ chi ở đây là TR, chi đây là hiểu biết, chứ không phải CH. Nhân bất học, nhân là gì? Người bất học, người không học, bất chi lý tức là không hiểu được, được lý, được ý nghĩa ở trong đó. Cho nên muốn là người có trí tuệ thì phải gì? Phải học. Đấy, ở bất cứ cái gì đó chúng ta đều phải học cả các quý vị. Cho nên cố gắng lên, đánh đuổi con ma ngủ đi. Con ma thích nói chuyện phiếm đi, thích vào trong tòa pháp rồi mà còn thích buôn dê lê tỉ tê với người bên cạnh đi, để chú tâm để mà học. Có học thì mới hiểu, có hiểu thì mới dần dần mới có thể phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tính, kiến tính thành thành Phật được các quý vị. Đó, cho nên chớ đem ngọc quý vứt vào trong bùn đất để biến thành ngói gạch như thế thì phí lắm. Tổ dạy là vì thế hãy dùng vô lượng thiện pháp để đối trị vô biên phiền não. Vậy vô lượng thiện pháp có chưa? Có rồi, cứ thế mà tu. Đấy, hoặc là đi kinh hành, hoặc lễ Phật y học, hoặc vẩy tay dịch cân kinh, vừa tốt cho sức khỏe là vừa có công đức niệm. Niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Tụng kinh thì hiểu được lý kinh đem áp dụng vào cuộc sống. Niệm Phật để hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng cầu sinh tịnh độ. Phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để gieo duyên lành. Đời đời kiếp kiếp sinh ra không bao giờ phải sinh vào những nơi nghèo, có chiến tranh loạn lạc, ốm đau bệnh tật khổ đau nữa, vân vân. Đấy, Phật dạy trong kinh Nhân Quả và kinh Phân Biệt Công Đức dạy chúng ta biết cách bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, giúp đỡ người nghèo cùng bệnh tật, cô đơn không nơi nương tựa, vân vân, chính là để tăng phúc cho mình. Phóng sinh cứu vật thì tăng thọ cho mình. Chịu khó bố thí cúng dường thì đời đời kiếp kiếp không bị cái cảnh thiếu thốn nghèo đói bần cùng ti tiện khổ cực các quý vị. Cho nên đấy gọi là gì? Vô lượng thiện pháp để đối trị vô biên phiền não vậy. Tu đức có công thì tính đức mới lộ. Đấy, câu này hay này. Nha, tu đức có công thì tính đức mới lộ. Lộ tức là mới hiển bày, hiển lộ ra đó. Tu đức là gì? Tức là chúng ta phải gì? Phải tu nhân tích đức hành thiện. Tức là phải có công đó. Phải bỏ cái công ra để gì? Để dậy sáng từ 3:30-4 giờ sáng để tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật. Đó là gì? Tu lấy công ra, lấy sức ra, lấy thân ra, lấy tâm ra để bình thường ai chẳng muốn ngủ, mùa đông ai chẳng muốn ngủ cho đến 6-7 giờ mới dậy đi làm. Đúng không? Ai cũng muốn thế. Nhưng mà muốn thế nó chỉ được vài chục năm rồi già bệnh sẽ chết. Không có một chút công nào thì sau này làm sao có được tí gì? Có được chút đức các quý vị. Không có công thì làm sao có đức. Cho nên nay chúng ta phải tinh tiến. Chưa biết tu thì ngủ đến 6-7 giờ mới dậy, đánh răng rửa mặt rồi uống cốc sữa hay là ăn tí sáng rồi ăn sáng chút xíu rồi đi làm. Đấy là chuyện bình thường của người thế gian. Nay chúng ta biết cái Phật Pháp rồi, biết là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã rồi, sinh tử bỉ lao á, vô thường tấn tốc rồi. Cho nên á, nay còn á, mai á, mất á, ai biết á, trước sao, ai biết á, trước đâu. Cho nên á, cố gắng á, tinh tiến á, thôi á, biết cái Phật Pháp á, chịu khó. Các sư 3 giờ, 3 rưỡi đã dậy rồi. Thôi thì mình không bằng các sư thì 4 giờ dậy. Đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân 15-20 phút. Sau đó lên tụng biến kinh, niệm mấy tràng Phật hiệu, hồi hướng tam tự quy. Sau đó xuống thì bằng cái giờ mình hay dậy mọi khi. Ăn sáng đi làm. Lâu dần thành quen. Và đấy gọi là gì? Gọi là công đức tu tập, lấy sức, lấy tâm, lấy trí, lấy nguyện, lấy hạnh để tu thì đức tính dần dần hiển lộ. Người tu như thế thì dần dần trí tuệ khai mở, công đức lớn thêm. Mọi sự, mọi việc trong cuộc sống tự nhiên không cầu tốt mà tốt tự đến cửa, không cầu phúc lộc thọ. Thì phúc lộc thọ cũng tự đến muốn làm bạn với chúng ta. Nó cứ sán vào chúng ta, nó muốn, em muốn ở với anh lắm. Đấy, kiểu thế. Đấy, kiểu thế mà. Đấy gọi là gì? Gọi là khi tính đức hiển lộ thì trí tuệ khai mở và thậm chí là đến thần thông cũng từ đó mà sinh ra. Chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng từ đâu mà có thần thông? Do tu đức có công. Cho nên tính đức hiển lộ. Tính đức hiển lộ cho nên mới có gì? Trí tuệ đa văn, mới có thần thông quảng đại, mới khác phàm phu chúng ta ở cái chỗ đấy. Nay chúng ta muốn được như các ngài thì phải gì? Lấy công sức của mình ra, bỏ thời gian ra để mà gì? Gọi là tu đức có công đấy các quý vị. Câu này hay lắm. Đọc đến mà thầy thấy rất là gì? Là hoan hỷ, phấn khởi và mong rằng các Phật tử chúng ta cố gắng, nỗ lực tu hành, dậy sớm tụng kinh, niệm Phật, tạo thành một thói quen cho một cư sĩ, một Phật tử tại gia. Để làm quen đi, mai kia về Tây Phương, đến giờ ngồi thiền, tiếng gì? Tiếng lá reo, nước chảy, mà cái đến giờ ngồi thiền, chẳng nhẽ chúng ta vẫn còn nằm ngủ khò khò trong hoa sen riêng của chúng ta hay sao? Xấu hổ vô cùng. Hỏi đệ tử ai? Và đệ tử Phật Thích Ca Tây Phương ở xa bà thế giới. A Di Đà Phật hỏi Đức Thích Ca, sao ngài lại dạy những đệ tử nó lười biếng hay ngủ nướng như thế? Thích Ca bảo, đâu có phải của ta, đấy là của ông Thịnh đấy chứ. Xấu hổ vô cùng. Cho nên các Phật tử cố gắng làm sao đó, sau này về đó thì tạo thành thói quen, là về đó là thành một cái kỷ cương, thành một cái kỷ luật rồi thì ngay thế giới này chúng ta cũng được an vui nhẹ nhàng, gia đình cũng giảm bớt được những cái nghiệp chướng, giảm bớt được những cái điều ngoài cái sao là dạo này nó đánh chuông nhiều thế nhỉ? Vừa đánh chuông xong giờ nó lại đánh chuông. Càng nói nó lại càng đánh các cụ ạ. Xem là nay ai đánh. Đánh một lần là được rồi, biết rồi. Đấy. Tiếng nữa đấy, đấy. Trêu người thế chứ. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Còn vài câu nữa để thầy nói nốt. Chắc các bác đang sợ thầy mệt. Vì mấy hôm nay thực sự với cháy nắng trời trời thầy cũng mệt. Cho nên các vị sợ thầy mệt, cho nên lo cho thầy thôi. Nhưng không có ý xấu gì đâu. Nhưng mà khổ thầy thì lên đây thì ngồi trên tòa giảng này thì không thấy mệt tí nào cả. Giảng xong xuống mới thấy mệt. Vì muốn cho chúng ta thì chúng ta đâu biết nhân duyên của chúng ta, biết nay gặp mai biết có còn gặp không. Thật mà, Cho nên trong cuộc sống nó vô thường lắm. Đặc biệt đối với các cụ già như đèn ở trước gió, cố gắng nghe pháp, tinh chuyên niệm Phật, phát khởi tín tâm, tu tập tinh tiến, càng sớm mà càng tốt, càng nhiều càng tốt. Cho nên đấy, chỉ làm được như thế đây là, làm được như thế thì chẳng khác gì, đây tổ nói thì chẳng khác gì như gì, ngọc báu đeo trước cửa, hay chưa? Làm được như thế chẳng khác gì ngọc báu treo trước cửa, được rửa sạch, được mài rũa, treo ở trước cửa như là phướn trên cao, như là phướn treo lên cao, cái là phướn này. Đây này, đây là phan này. À đây là phướn này, phan đâu? Còn đây là lọng chứ. Lọng 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 lọng, phan phướn là đây. Mấy cái mà mọi khi đi cung nghinh nha các vị, hay gì? Hay rước á, đấy đấy là phướn đấy, phan phướn đấy. Hình phan hình phướn. Đó. Giống như treo phướn trên cao, như ánh sáng rực rỡ chói lấp tất cả. Đấy. Tức là mình có công tu công thì tính đức hiển lộ, thì giống như là lấy ngọc để mài rửa sạch sẽ mà treo lên trước cửa, hoặc là đem làm đồ trang sức trang trí ở trong nhà thì vừa đẹp lại vừa có linh khí, vừa có sự hài hòa may mắn tốt đẹp vậy. Đó. Thế mới gọi là gì? Không uổng công đức Phật giáo hóa. Đấy, nếu tu được như thế thì không uổng công đức Phật giáo hóa. Đồng thời cũng không gì, không làm phụ công của thầy Thịnh ngồi trên này ra giả từ bao nhiêu năm nay. Đó là nhân duyên thứ bảy của sự phát tâm Bồ Đề. Đấy, nhân duyên thứ bảy của sự phát tâm Bồ Đề, tổ dạy chúng ta như thế.